This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý thính giả, Thanh Hùng và Như Tuyền chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng. Và ngay sau đây chúng tôi mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào Thanh Hùng và mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây.
Dạ vâng, Michael chào Như Tiền và chào anh Thanh Hùng và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả, chào cô Như Tiền và xin chào luật sư. Luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ, Michael khỏe, anh Thanh Hùng, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị, định giới thiệu một chút xíu về luật sư Michael Cao nhưng mà lại có thính giả gọi vào trên đường dây. Và thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình để quý vị có thể gọi vào cùng với luật sư Michael Cao là 817-899-4110, 817-899-4110. Văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ. Và đặc biệt là có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư tại Mỹ theo diện EB-5. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì đây là cơ hội mà quý vị có thể nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Không phải chờ đợi lâu nhé, chỉ nhấc điện thoại lên và bấm số điện thoại 817-899-4110. Luật sư sẽ trả lời quý vị ngay. Bây giờ thì chắc là mình xin phép luật sư để đón thính giả luật sư nhé.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Hello, xin chào vị thính giả. Hello.
Chắc là quý anh chị vui lòng giúp cho chương trình một điều, vặn nhỏ dùm cái radio bên đó và nghe bằng điện thoại thôi để nó không có bị vọng tiếng trở lại nhé.
Dạ. Hello.
Dạ vâng, xin chào
dạ,
chị.
Dạ dạ, xin hỏi luật sư là tôi nghe người ta nói là nếu mà là mình là đến Mỹ là thường trú nhân mà rời khỏi Mỹ quá 180 ngày mà đi nhiều lần về Việt Nam thì sẽ bị khó dễ khi mà renew lại thẻ xanh hoặc là khi thi quốc tịch, có đúng không hả luật sư ạ?
Yeah, thì bởi vậy Michael với khuyên là thường xuyên là tốt nhất là mỗi một chuyến đi nha, chứ không phải là tổng cộng nha, mỗi một chuyến đi. Okay. Thì tốt nhất là đừng có đi hơn 180 ngày, là đừng có đi hơn 6 tháng. Okay. Đi 3-4 tháng rồi đi về lại Mỹ 4-5 tháng, 5-6 tháng rồi vân vân. Okay. Một khi mà mình đã đi trên 6 tháng là 180 ngày, thì là thứ nhất khi mà về Mỹ giống như là chị nói là hải quan người ta có thể làm khó dễ với mình. Người ta sẽ yêu cầu là mình có ý định là định cư không, có ý định ở lại Mỹ không, có ý định là mà bố giữ thẻ xanh không hay là đi nhiều quá, vân vân. Okay. Khi mà vô quốc tịch thì yes, cái cơ hội mà cái người phỏng vấn mình, người ta sẽ hỏi về cái chuyến đó, lý do tại sao đi nhiều vậy, lý do tại sao đi lâu vậy, mà nó có thể ảnh hưởng tới cái phần mà được đi vô quốc tịch như mình nói. Thì bây giờ Michael với khuyên là nếu mà né được, nếu mà được thì đừng có đi trên 6 tháng, đi dưới 6 tháng thì nó đỡ lắm. Là tuy nhiên đó là Michael khuyên là đừng có đi trên 1 năm. Có re-entry permit cũng không nên đi trên 1 năm. Đi trên 1 năm nó có nhiều vấn đề, nó có ảnh hưởng tới vô tịch. Nó có thể ảnh hưởng tới cái sự mà nó bắt mình đếm lại cái thời điểm mà là ở Mỹ, nếu mà mình đi quá lâu đi trên 1 năm. Thì một lần nữa tốt nhất là chuyến đi là đi dưới 6 tháng là tốt nhất. Dạ.
Rồi nếu đi dưới 6 tháng thì có
hồi nãy giờ thì luật sư đã trả lời rất là rõ ràng rồi đó chị.
Dạ, nhưng mà em muốn hỏi là tại vì là tôi đã đi về Việt Nam một lần là gần 2 năm mà tôi xin re-entry permit, một lần thì khoảng hơn 5 tháng và sắp tới đây tôi sẽ đi khoảng hơn 5 tháng bởi vì tôi phải về Việt Nam chăm sóc người bệnh chứ không phải tôi về chơi. nhưng mà liệu như vậy tôi có cần lấy căn lấy cái chứng cớ không để mai mốt mà tôi trình cho sở di trú không ạ?
Yes, mình nên có lý do. Ok, nó có hai phần chứ không phải là một phần nhé. Cái phần đầu tiên đó là tại sao đi lâu quá, tại vì ba má tôi bị bệnh, tôi phải về Việt Nam lo. Ok, cái đó là phần đầu, là cái lý do, cái nội dung lý do tại sao mà đi lâu quá. Cái lý do thứ nhì cũng khá quan trọng mà nhiều người sơ ý không để ý tới nha, là ủa vậy là cô có ý định định cư không? Ok, so cái câu trả lời là yes, là tại vì tôi có nhà bên Mỹ, tôi có tài khoản, tôi có xe, có bảo hiểm sức khỏe, tôi có bằng lái xe, vân vân. Nghĩa là mình phải chứng minh cho hải quan hoặc là mai mốt sở di trú thấy là mình có cái bằng chứng là mình ở Mỹ, con mình đi học ở Mỹ, dạ vân vân. So cái đó là cái phần thứ gì nó rất là quan trọng nha. Khi vô hải quan chuẩn bị sẵn cái bộ hồ sơ, tôi có nhà, có xe, có đi học này kia vân vân, thì là đương nhiên là tôi có ý định định cư rồi, tôi về Việt Nam là chuyện bất đắc dĩ, tại vì gia đình có người bị bệnh thôi, tôi phải lo thôi. Dạ.
Dạ. Nhưng mà luật sư, như mình có cần lấy chứng cớ là cái hồ sơ bệnh án của cái người bệnh không ạ?
Nếu mà có được thì hay. Ví dụ như là có giấy tờ nhà thương, giấy tờ bác sĩ vân vân của ba má này kia, thì mình có thể là xác nhận là lý do tại sao tôi ở Việt Nam lâu vậy là tại vì tôi lo cho người bệnh vậy thôi. Dạ.
Dạ. Nhưng mà tôi đi như vậy là tôi đi 2.5 năm rồi đó. Một lần thì là 2 năm, một lần thì là gần 6 tháng và sắp tới đây là tôi cũng phải về nữa. Không biết liệu có ảnh hưởng gì không ạ? Mà liệu có ảnh hưởng là tại
có
vì
thể.
Là có, lúc có mà tôi renew cái thẻ xanh có sao không ạ?
Cái vấn đề renew thẻ xanh thì chắc không có vấn đề đâu, nhưng mà mai mốt vô quốc tịch đó, thì nó có thể có vấn đề, nó ảnh hưởng tới hồ sơ là nhất là cái chuyến đi mà gần 2 năm. Cái chuyến đi nó sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ.
Dạ, như vậy nếu mà như vậy thì người ta sẽ trừ lại cái phần mình phải được thi được cấp quốc tịch phải không luật sư?
Dạ không.
Trừ lại cái thời gian.
Dạ không có trừ chị. Nó tính là ví dụ như ngày hôm nay chị nộp hồ sơ đi. Ví dụ như ngày hôm nay nè, đầu tháng 10 năm 2019. Thì nó tính là 5 năm trước đó từ ngày hôm nay. Nghĩa là tháng 10 năm 2014 tới bây giờ. Là chuyến nhất có chuyến nào đi trên 6 tháng, có chuyến nào đi trên 1 năm không. Và tổng cộng, ví dụ như mình có 28 chuyến đi mà mỗi chuyến đi 1 tháng. Thì mình có đủ điều kiện không trong 5 năm rồi nha, là cái ngày hôm nay ngày nộp hồ sơ nha, thì tổng cộng là 28 tháng, vẫn là dưới một nửa cái thời gian ở lại Mỹ. Nghĩa là 5 năm là 60 tháng, mình ở 28 tháng ở Việt Nam, 32 tháng ở Mỹ, mình vẫn được quyền là đăng ký đi vô quốc tịch, mình không phải trừ lại cái 28 tháng đó, không có trừ. Nói chung là chỉ có tính là nếu mà dưới 60 tháng, dưới một nửa ở nước ngoài mà ở Mỹ trên nữa thì mình vẫn được quyền vô quốc tịch. Cái đó là cái điều kiện nha.
Cảm ơn chị rất nhiều nhé đã gọi vào chương trình. Xin được mời một vị khác ạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Anh vui lòng cho biết tên nhé.
Xin chào luật sư, tôi tên Tâm. Chào luật sư và qua đó cho phép Tâm gửi lời chào tới anh chị điều khiển chương trình
này.
Tôi luật sư, tôi có một câu hỏi như vậy. Tôi có một bà cô và ông chú. Ông ta đã có quốc tịch rồi. Nhưng mà bây giờ ông về Việt Nam, ông mới làm một cái tờ đơn là ông xin nhập tịch Việt Nam. Vậy câu hỏi của tôi là khi mà ông sống ở Việt Nam, rồi mai mốt ông qua đây, ông có quyền qua Mỹ nữa hay không? Và định cư ở Mỹ hay không? Hay là không thể được nữa? Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi luật sư. Dạ tôi xin hết.
Ok, nó có hai vấn đề trong này. Ok, cái vấn đề đầu tiên đó là cái câu hỏi là tôi có quốc tịch Mỹ, tôi có được quyền lấy quốc tịch Việt Nam.
Dạ đúng như vậy thôi luật sư. Dạ.
Cái vấn đề đầu tiên là tôi có quốc tịch Mỹ, tôi được quyền lấy thêm một quốc tịch nữa không? Ví dụ như là quốc tịch Việt Nam. Cái câu hỏi là một người được quyền song tịch không? Nếu mà đã có quốc tịch Mỹ, câu trả lời là không có vấn đề. Mỹ nó không có luật nào mà nó cấm mình song tịch hết. Mình được quyền lấy quốc tịch Việt Nam. Okay. Cái đó là không có vấn đề. Một người có thể là có hai quốc tịch. Mỹ nó không có bắt là phải bỏ quốc tịch Mỹ. Nó không có luật mà nó cấm song tịch. Okay. So một người được quyền lấy lại quốc tịch Việt Nam. Okay. Câu hỏi thứ nhì là tôi có quốc tịch Mỹ, tôi được quyền ở Việt Nam 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm. Nó không có luật nào mà nói là cái người quốc tịch Mỹ phải vô lại Mỹ. Okay. Nó chỉ có yêu cầu là cái người quốc tịch đó, nếu mà được có một cái trách nhiệm là nếu mà đi làm nước ngoài thì nên khai thuế đóng thuế đúng đầy đủ. Hoặc là trong cái thời điểm mà bầu cử thì nếu mà được thì đăng ký bầu cử, đăng ký ở lãnh sự nha, lãnh sự của Mỹ á. Được quyền bầu từ
vậy
Sài Gòn
nha. Vậy thì ông chú tôi có thể trở về Mỹ sống lại hay không?
Chính xác, một năm, hai năm, năm năm, mười năm vẫn trở lại bình thường, là tại vì có quốc tịch rồi.
Đó là câu hỏi very clear rồi. Cảm ơn.
Okay.
Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Điện thoại để quý vị có thể gọi vào trực tiếp 817-899-4110.
Dạ vâng, bây giờ thì Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ vâng. Chào, chào anh, chào luật sư.
Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Vân.
Dạ vâng.
Chào chị Vân, mời chị.
Em có câu hỏi, em muốn hỏi là như vậy, ví dụ như là mình nghe nói là mình một người công dân Mỹ đi làm phải có 40 cái điểm, mà trường hợp như mình không đủ thì mình có chồng mình có dư, mình có lấy vào được không vậy luật sư ạ?
Ok, so cái câu hỏi này liên quan tới bên bên an sinh xã hội.
Yeah.
Đúng không chị? Nếu mà muốn được hưởng an sinh xã hội thì mình phải làm bao nhiêu giờ? Dường như là 40 quý là đúng rồi chị, nhưng mà ba cô xin lỗi là
Như vậy chị nhớ đón nghe chương trình của cô Angie Hồ Quang nha.
Oh,
I'm sorry.
Em xin hỏi một câu hỏi nữa. Ví dụ như em qua Mỹ mà đi theo diện kết hôn đó, chồng thì có quốc tịch Mỹ.
Ok.
Rồi khi nào em mới được apply vô xin quốc tịch Mỹ?
Ok, so nếu mà chị tiếp tục với vợ chồng, tiếp tục sống chung với nhau, chồng có quốc tịch Mỹ nha, thì cái thẻ xanh của chị, không cần biết thẻ xanh 2 năm, 10 năm nha, cái hàng cuối cùng nó sẽ để cái chữ resident since có thẻ xanh từ ngày. Ok.
Dạ, em nếu có mà là 2 năm.
Bây cái resident since là để ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Cái hàng cuối cùng á.
Dạ, chưa, em mới có qua Mỹ thôi.
No, no, thẻ xanh 2 năm, 10 năm thì nó là một, nó sẽ để là lấy thẻ xanh từ ngày. Ok, ví dụ như là chị mới qua Mỹ được 6 tháng đi. Ok.
Dạ.
Thì nó sẽ để là lấy thẻ xanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, ví dụ.
Ok. Dạ.
Thì chị sẽ tính là nếu mà tiếp tục vợ chồng sống chung với nhau và chồng có quốc tịch Mỹ thì là 3 năm sau, nghĩa là tháng 4 của năm 2022, chị được quyền nộp đơn để đi thi quốc tịch. Nếu mà không còn tiếp tục vợ chồng nữa thì phải đợi tối thiểu là 5 năm, nghĩa là tháng 4 năm 2024 thì chị mới được quyền là vô và đăng ký vô quốc tịch Mỹ đi thi.
Giống như vậy là giống như là tính từ bắt đầu cái ngày mà em có cái thẻ xanh tạm 2 năm đó hả?
Tính từ ngày chị có thẻ xanh, đúng chị. Dạ, cái ngày mà nó để resident since có thẻ xanh từ ngày.
Và cái đó là cái thẻ tạm 2 năm là mình cũng vẫn tính được phải không luật sư hả?
Dạ đúng chị. Dạ.
Dạ cái đó cái thẻ có 2 năm chứ không phải là 10 năm.
Nó là một chị, là khi mà chị nhận được thẻ xanh 10 năm nó cũng để resident since cơ cũng ngày đó.
Ok, em cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị nhé. Xin được mời một vị tiếp theo.
Hello. Dạ vâng, xin mời.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên ạ. Hello.
Xin lỗi, phải em không chị?
À,
dạ,
rồi.
Phải, dạ phải.
Dạ phải. Dạ, dạ. Em chào chị, chào luật sư. Chứ em có câu hỏi là em có một người bạn á, ảnh bị lệnh trục xuất cách đây gần 20 năm rồi.
Dạ.
Dạ, mà bây giờ thì ảnh có cơ sở làm ăn ở đây, ảnh có mấy cái nhà hàng, rồi ảnh có nhiều thứ. Nhưng mà khi ảnh đi cái thẻ xanh đó, thì người ta không cho. Người ta chỉ cho ảnh cái giấy để đi làm thôi. Thì em hỏi anh là thí dụ như mà sau này lỡ như mà ảnh bị trục xuất về Việt Nam á, thì tại vì giờ ảnh đang có vợ, mà nếu mà có người vợ có quốc tịch rồi có thể bảo lãnh ảnh qua lại được hay không, hay là ảnh no way để come back to Mỹ anh?
Michael xin lỗi, Michael xin lỗi là Michael không có làm bên trục xuất chị, không có làm removal. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu về luật của di trú thì một khi mình đã có lệnh rồi nha, nó gọi là cái lệnh, là cái order, là cái lệnh của tòa mà trục xuất, nó khó gỡ lắm chị ơi. Nếu mà chị muốn biết chắc chắn á thì kiếm một người luật sư chuyên về removal, về trục xuất á, thì người ta sẽ nghiên cứu cái lệnh đó có cách nào mà gỡ được lại từ 20 năm trước không. Ví dụ như là hồi đó tòa ra lệnh mà mình không có luật sư đại diện, hay là khi mà vô tòa án hình sự cái người luật sư đại diện của mình không biết cách làm, không hiểu luật, hay là không có luật sư, có một lý do nào đó cái lệnh nó bị hư, giống như là nó bị faulty, giống như là mình kiếm lỗi về cái lệnh, để mình lật ngược lại cái lệnh từ hồi đó, chứ ngoài cái đó ra khó gỡ lắm chị ơi. Chị nên kiếm một người luật sư chuyên về trục xuất removal á, thì quả mai người ta có thể nghiên cứu và người ta tư vấn tốt hơn. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello.
Dạ vâng.
Hello,
anh...
có phải em không ạ?
Đúng rồi. À, chị vui lòng cho biết tên nhé.
Dạ vâng.
À, em tên Christina, em gọi từ Garland á.
Chào chị.
Dạ, luật sư cho em hỏi là nếu em có quốc tịch Mỹ, em có thể qua Canada hay là bên Úc em ở được không vậy anh?
Dạ vâng, một người có quốc tịch Mỹ được quyền đi Úc và Canada. Là cái vấn đề mà ở thì không biết, là tại vì nhiều khi qua Canada phải xin visa. Mà visa nó có cái hạn, cái luật của Canada thì không biết được bao lâu. Nếu mà mình nộp quá hạn á, nhiều khi nó không có hay. Michael xin lỗi là Michael không biết cái luật định cư của Úc hoặc là Canada. Nhưng một người quốc tịch Mỹ nếu mà muốn đi du lịch Úc và Canada thì rất là dễ để vô nước Canada và Úc. Còn cái vấn đề ở lại thì Michael xin lỗi là Michael không biết luật của địa phương.
Dạ, em không phải ở lại luôn mà giống như em ở có thể một năm hoặc là 6 tháng á.
Dạ, một lần nữa là cái vấn đề là một năm nó có vi phạm cái luật di trú cái của Canada không, của Úc không, Michael không có biết. Nhưng mà Michael chỉ có biết là một người hộ chiếu Mỹ có quốc tịch Mỹ. Cái vấn đề mà vô Canada, vô Úc mà đi theo diện du lịch đó, thì rất là đơn giản.
Dạ, em xin hát em cảm ơn luật sư Michael Cao và quý anh chị trên đài. Thank you.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Yeah. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phục vụ thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình nhé, qua số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Hello, dạ phải em không?
Đúng dạ rồi. Phải ạ, xin chị vui Hello. Lòng. Dạ vâng, dạ đúng chị rồi, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, cho em hỏi thăm, em có một cái người bạn lấy chồng xong sau đó thì có một con gái riêng được đi qua Mỹ. Khi nó qua Mỹ thì khoảng 13, 14 tuổi gì đó. Thì đến khi 18 tuổi con bé đó nó có được automatic vô quốc tịch không hay là...
Yeah, okay, so khi mà bé vô Mỹ thì là một là mẹ ruột bé thẻ xanh và lãnh, thì khi mà vô tới Mỹ không có quốc tịch. Nếu mà ba dượng đứng ra bảo lãnh vì bé không phải là con ruột của mình, khi mà vô Mỹ tuy là dưới 18 cũng không có quốc tịch. Nào, trong cái trường hợp mà ví dụ như là mẹ của bé 3-4 năm sau vô quốc tịch mà bé chưa đủ 18 mà bé đang ở Mỹ thì là bé sẽ ăn theo mẹ. Trong cái trường hợp mà mẹ chưa vô quốc tịch mà bé tới 18 tuổi, là 13 lên 18 đó, thì là bé không có automatic, bé phải đăng ký đi thi sau 18 tuổi, trên 18 tuổi mình được quyền đi thi vô quốc tịch. Dạ.
Dạ, nhưng mà khi bé đi thi thì bé không cần phải ai bảo lãnh không?
Dạ không, một khi mình có thẻ xanh đủ 5 năm thẻ xanh rồi thì mình được quyền đi thi quốc tịch, miễn sao là trên 18 tuổi.
Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ, anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Đạt, em ở Garland ạ.
Dạ vâng.
Xin chào mọi người. Dạ, em có câu hỏi là em qua định cư với mẹ ở Mỹ khoảng 3 năm và em có visa với thẻ xanh rồi. Nhưng mà mẹ em bảo lãnh ba em ở Việt Nam thì người luật sư của mẹ em lại list tên của em trong cái application với ba em, thì em định mùa đông này về Việt Nam thì không biết nó có bị ảnh hưởng gì không, luật sư?
Mẹ là vợ, bảo lãnh cho ba là chồng, đúng không?
Dạ. Yeah.
Mà làm sao mà có giấy kết hôn, đúng không? Là bảo lãnh là vợ, bảo lãnh chồng.
Dạ, yeah, có giấy kết hôn.
Ok. Mà anh ở đây rồi, có thẻ xanh rồi, yeah, theo một cái diện nào đó.
Dạ. Yeah.
Đúng không? Theo diện...
Dạ, nhưng mà người... Dạ.
Vợ chồng hay gì đó. Bây giờ là có thẻ xanh rồi. Ok.
Dạ, yeah, em đi với mẹ. Em đi qua trước với mẹ.
Nhưng mà hồi đó ai bảo lãnh mẹ?
Hồi đó ông ngoại em bảo lãnh mẹ của em.
Oh, ok, ok, rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, so mình là ăn theo mẹ. Nhưng mà giờ yeah, mẹ bảo lãnh cho ba, nghĩa là làm theo diện kết hôn. Nếu mà mình nó có thể sanh rồi thì nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Là tại vì thứ nhất đó là con đâu có ăn theo được ba. Nếu mà thật sự là muốn đi đó, thì mẹ phải đứng ra mở một cái hồ sơ riêng cho bé là anh chứ. Đúng không?
Yeah.
Chứ đâu có vụ mà vợ chồng mà bé ăn theo.
Dạ, nhưng mà không biết sao người luật sư đó lại list cái tên em vô trong đó. Thì bây giờ
không,
bên đó bên
ta...
sự quán.
Yeah. Okay,
cái đó em về Việt Nam thì không có bị ảnh hưởng gì hả luật sư?
No, không ảnh hưởng, là tại vì mình đã có thẻ xanh rồi, theo đúng diện rồi, nghĩa là ông ngoại ông đứng ra ông bảo lãnh mình, bảo lãnh mẹ rồi ăn theo mẹ thôi. Mình có thẻ xanh đúng mà, đâu có vấn đề gì đâu.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không chị anh.
Cảm ơn anh nha. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Xin cho biết tên luôn nhé. Hello.
Hello.
Dạ, xin vui lòng cho biết tên ạ.
Hello.
Tôi tên Hùng.
Dạ vâng, xin mời anh Hùng ạ.
Anh Hùng, dạ.
Tôi có xin muốn biết là luật sư đó cho biết giùm đó. Tôi bảo lãnh một người đi du lịch qua đây rồi á, họ ở nhà tôi một tuần rồi họ bỏ đi rồi. Có sao không luật sư?
Thường thường là đi du lịch người ta không ảnh hưởng tới mình anh, là tại vì khi người ta đi
gì hả?
Thì dạ.
Bởi vì tôi bảo lãnh đó. Tôi bảo lãnh họ ở nhà tôi đó rồi ở một tuần rồi họ bỏ đi đó.
Dạ. Không có vấn đề gì đâu anh, là thật sự là cái thủ tục mà du lịch nó không có yêu cầu một người bảo lãnh anh.
Tại vì hả?
Anh thích. Dạ. Nó không ảnh hưởng anh. Dạ.
Dạ không ảnh hưởng. Ok. Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ. Okay. Dạ. Dạ.
Nhưng mà ở trong cái trường hợp của anh này đó thì anh nói là anh bảo lãnh, tức là anh cũng có quen biết gì đó, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm tình của anh, cái feeling của anh theo cái câu hỏi của anh hỏi, thì có thể là như vậy anh ha, luật sư hả?
Yeah, tại vì anh hỏi là tại vì cái người bên Việt Nam đi du lịch khi mà điện cái đơn vị 160 thì nó hỏi là ở đâu, ở nhà ai, thì người ta đăng ký cái địa chỉ của anh á. Thì hoặc là anh có thể là anh viết lá thư mời. Cái thật sự là cái lá thư mời nó cũng không nằm ở trong thủ tục đâu. Ok. Khi mà trình cho lãnh sự cũng thật sự cũng không đọc đâu. Nhưng mà anh lo là tại vì tôi mời viết lá thư thì có ảnh hưởng không, thì câu trả lời là không.
Tức là anh sợ về mặt trách nhiệm ha, luật sư.
Dạ, về trách nhiệm là về giống như về bảo trợ tài chính vậy đó.
Dạ, dạ vâng.
Vậy đó.
Vâng,
chứ,
bây giờ thì
du lịch thì không. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào chị. Chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Vân.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, em muốn hỏi như vậy, em đi quốc tịch Mỹ rồi. Xong, em đi thi đậu rồi, bây giờ đang chờ tuyên thệ. Mà khi mà ở gửi giấy về cho em để lấy nhà đi tuyên thệ, em không có nhận được, em bị lạc mất cái nơi đó. Rồi khoảng một tuần sau, họ gửi giấy về, họ nói mình là tại sao mình bị mất cái nhà tuyên thệ đó. Mà bây giờ em không biết là nó có rắc rối gì cho em để mà em được, hay là em có thể làm như thế nào để em được bổ sung để em đi tiêm hệ đi.
Nghĩa là nó hẹn mình một lần rồi mà là kỳ đó là mình đang ở bệnh viện.
Mình không nhận được cái giấy.
Mình không nhận được. Chị gọi cái số 800 đó chị. Chị gọi cái số 800 của sở y chú báo cho biết.
Dạ, em có gọi.
Rồi thì sao?
Dạ, em có gọi thì họ nói bây giờ chờ họ gửi một cái tờ giấy về để mình explain cho họ biết là lý do nào mình bị mất cái đó. Mà
okay.
Em không biết bây giờ trường hợp nếu mình có khó khăn gì nữa không vậy?
Chắc là không đâu chị. Thường thường người ta, nếu mà người ta nói vậy chắc là người ta cho mình cơ hội để giải thích về lý do tại sao mà mình bị hụt cái ngày đi tuyên thệ. Thường thường là sĩ chú, nói chung là người ta cũng ok lắm chị. Nhưng mà Michael cũng khuyên chị là chị nên gom cái bằng chứng đi. Là đúng cái ngày hôm đó khi người ta gửi thì chị có giấy tờ của bên bệnh viện. Chứng minh là chị có mặt ở bệnh viện.
Không, em không phải là... Em không nhận được cái thơ.
Ok. Thì nếu mà không nhận được... thì chắc là mình giải thích là không
là
nhận
cái
được
cái lá thơ nó thầy nó gửi về cho nhà mình đó, mà nó bị thất lạc ở đâu mình không có nhận.
Nếu vậy thì chị chắc chị phải giải thích vậy thôi chứ sao. Nhưng mà bằng chứng đó, thì không biết có bằng chứng không, mà bên sĩ chú người ta có đồng ý không thì mà có không biết.
Cái đó cũng hơi khó hả lịch sư hả?
Bỏ tại mình không có bằng chứng gì hết chị, nói chung là mình không nhận được. Mà nó nói thì nó gửi. Chị hiểu ý, hiểu ý không? Mà sĩ chú mà một khi nó nói nó gửi cái nó có bằng chứng là bưu điện có gửi tới thì nhiều khi nó nói ủa lỗi anh đáng lẽ chị phải đi xuyên tệ và chị không đi thì thôi, chị hiểu.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thường thường làm việc với tự chú là tốt nhất, mà có bằng chứng làm gì làm cũng có bằng chứng, gom hết lại dưới hết là bằng chứng.
Dạ.
Yeah.
Dạ. Ok rồi, em cảm ơn.
Dạ. Thưa luật sư, trong trường hợp lạc thơ cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như có lâu chứ. Lâu cái ở nhà mình nhận cái thơ của hàng xóm hay của ai đó không phải của
đi
nhà mình.
Luôn.
Dạ, thì trong những trường hợp như vậy họ chỉ gửi một lần duy nhất thôi hả luật sư, có khi nào
tùy lại thơ nhưng mà thông thường
không, ví dụ như là sở di trú đi, sở di trú đó. Dạ.
Dạ, thường thường là người ta gửi con cái như thiền ơi. Mà gần đây sở di trú nó nhiều vấn đề lắm, bị trục trặc rất là nhiều. Xui là bị.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Chắc chúng ta mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Dạ vâng, hello, xin chào vị thính giả.
Dạ em ở.
Dạ vâng, xin mời chị cho biết tên ạ.
Hỏi luật sư. Dạ, tên Hồng ạ.
Dạ vâng.
Dạ chị Hồng.
Em muốn hỏi luật sư là mẹ em á bảo lãnh cho con á mà thẻ xanh thôi. Nhưng mà mẹ em đi về Việt Nam hoài mà dưới 6 tháng, vậy có ảnh hưởng gì lúc bảo lãnh không ạ luật sư?
Well, thường thường là nó không ảnh hưởng ngoài trừ là mình bị mất thẻ xanh. Nghĩa là mẹ mà okay. Đi nhiều quá mà nó vô hải quan nó làm khó, nó sẽ thu thẻ xanh, nó là đi nhiều quá nó muốn tiếp xúc, thì cái đó có vấn đề ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh. Còn nếu mà mẹ cố gắng sao mà đừng có vấn đề với thẻ xanh thì đâu nó đâu ảnh hưởng tới hồ sơ con đâu, lại có thẻ xanh mà. Dạ. Yeah.
Dạ có thẻ xanh mà đi dưới 5 tháng, một năm đi 2 lần á, qua đây 1 tháng xong rồi qua đây 1 tháng xong rồi đi về lại ở 5 tháng rồi đi qua. Yeah. Đi vậy
tội nghiệp quá vậy. Dạ có, dạ, nó có thể ảnh hưởng. Nó có thể ảnh hưởng, chắc là bị rồi á, là nhiều khi vô hải quan Mỹ nó hành một chút xíu, nó đưa vô phòng xong rồi nó bắt mình ngồi nửa tiếng gì, xong rồi nó vô nó trả lại thẻ xanh, nhưng mà nó cũng cảnh cáo nó đừng đi nhiều quá. Nếu mà né được thì đi ít lại thì tốt, nhưng mà thật sự là đi dưới 6 tháng là ok á chị. Dạ đúng rồi đó.
Dạ dạ. Mình có cần lấy giấy bác sĩ để về đi chăm cứu, mình có cần lấy bác sĩ để mình chứng minh cho nó là mình về Việt Nam để chăm cứu khi bị đau lưng á?
Em nghĩ cái đó là cũng là quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn là cho lãnh sự, cho thằng hải quan thấy là mẹ có ý định định cư, nghĩa là có giấy tờ nhà cửa, có giấy tờ ngân hàng, có bảo hiểm xe, sức khỏe, có bằng lái, vân vân. Cái đó là cái cái quan trọng, cái đó là cái ý định định cư đó. Dạ, thay thế.
Có khi bị ảnh hưởng, có khi không đó bác sĩ, luật sư à.
Dạ thường thường là không đó chị ơi, nếu mà mình đi dưới 6 tháng chắc là thường thường là không chị.
Dạ dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị đã gọi vào.
Dạ.
Chương trình xin được mời thêm một vị khác. Hello. Hello. Hello.
Xin vị thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello.
Như Tường phải chuyển đường dây cho một vị khác đang chờ nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị vui lòng cho biết tên ạ.
Xin chào luật sư và dạ sư tên Kim. Dạ, xin chào luật sư và hai anh chị. Dạ, xin thưa luật sư cho hỏi là cái diện F4 mà khi đi phỏng vấn ở Việt Nam cần mang những cái giấy tờ gì hả luật sư hả?
F4 thì thường thường là hồ sơ mình đã nộp. Nói chung là mình đã nộp đầy đủ rồi trước khi vô lãnh sự. Okay. Nhưng khi mà mang theo thì đương nhiên là mang theo những cái bản gốc hoặc là bản sao. Nghĩa là mang theo những cái khai sinh, mang theo những cái hộ khẩu, mang theo những cái giấy tờ của cá nhân gia đình. Ngày xưa thì nó yêu cầu là mang theo cái bộ hồ sơ 864 bảo trợ tài chính, nhưng mà gần đây dường như là không có vấn đề nữa. Nếu mà muốn chắc chắn thì làm photocopy một bộ bảo trợ tài chính của người bên Mỹ. Thì khi lãnh sự yêu cầu thì mình luôn có luôn một cái bộ sẵn, nhưng mà thật sự là mình đã nộp rồi chứ không phải là mình chưa đâu. Mấy cái giấy tờ này mình đã nộp đầy đủ hết rồi. Nhưng mà nếu mà muốn thì mình mang theo những cái bản sao bản gốc để nếu mà lãnh sự có thắc mắc thì mình đưa ra cho người ta thấy. Thật sự là người ta không giữ của mình đâu, người ta chỉ muốn coi để xác nhận thôi, xong người ta trả lại. Dạ.
Dạ, vậy là giấy những cái bản sao của giấy khai sinh của mình, của anh em mình kia cái nọ đó hả luật sư hả?
Đúng vậy. Bản đầy cái đó xác nhận là anh em trùng trùng ba trùng má. Okay, so cái đó nó có. Dạ.
Dạ. Còn cái bản I-864 thì mình vẫn mang hờ theo vậy thôi, chứ cũng mình đã nộp rồi. Dạ
mình nộp rồi chị. Dạ đúng.
Dạ Dạ, thưa, cảm ơn luật sư rất nhiều và cảm ơn anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. À, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch. Chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình nhé. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
À, tôi tên Thạch.
Dạ.
À, luật sư cho tôi hỏi anh.
Dạ.
Hai vợ chồng tôi coi như là có thể sinh năm tháng 3, 14.
Có thể. À,
nhưng mà tới nay là coi như là hơn 5 năm rồi.
Dạ.
Nhưng mà có xài Maracat á. Bây giờ là tính cần phải xài Maracat nữa nó cho hiệu quốc tịch không?
Yes, actually bây giờ là
hello.
Ok. Yeah. Cái câu hỏi là Medicaid có thể là trợ cấp không? Yeah, có thể, nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa ảnh hưởng những người có thể sinh. Ok, so
thể sinh.
Chưa. Nó chỉ ảnh hưởng những người không có thể sinh thôi, ví dụ như mấy người du học sinh hay là mấy người ở đây bất hợp pháp hoặc là mấy người Việt Nam mà này kia đó. Thì có thể qua may ảnh hưởng về phần trợ cấp. Còn mà ở Mỹ mà có thể sinh rồi vô quốc tịch đó, nó chưa ảnh hưởng. Dạ. Yeah.
Chưa vô quốc tịch không ảnh hưởng gì anh? Vẫn có thể sinh chưa vô quốc tịch?
Dạ, vẫn có thể được, yes.
À, vậy là vẫn xin, tại vì xài nay 4-5 năm rồi. Tại vì bữa lẫm nghe thông báo 15 tháng 10 á, lẩm thẩm nói nếu mà xài nữa thì chờ nữa nó không cho thi quốc tịch chứ.
Dạ, hiện tại là vẫn là ok, dạ.
Yeah. Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Yeah, hello.
Chào chị, xin cho biết tên ạ.
À, hello chị, em tên Chi á.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Dạ em có câu hỏi với luật sư cho em hỏi đó, hỏi giùm người bạn. Ví dụ cô ta là một người con gái, mà cô ta muốn gì nam lấy một người con gái, cô ta có thể bỏ lãnh được không nhỉ luật sư?
Ok, so chị có một người bạn.
Dạ.
Mà về Việt Nam bỏ lãnh ra, xin lỗi chị nói lại.
À, cô ta là phái nữ.
Ok.
Cô ta yêu một người phái nữ bên Việt Nam. Cô ta muốn gì đó để mà đàn ông cưới bỏ lãnh cái người đó qua có được không luật sư? Làm sao là...
Ok, so coi như là cái người bên Mỹ là có quốc tịch Mỹ đi. Ok, cho nó dễ.
Dạ,
okay.
Dạ, dạ.
Nào, cái câu hỏi là nếu muốn bỏ lãnh vợ chồng thì không được rồi, là tại vì Việt Nam không cấp giấy kết hôn giữa cho hai người đồng tính. Ok.
Dạ.
Dường như là Thái Lan cho, nếu mà muốn cưới bay qua Thái Lan hay gì qua mới được. Cái đó mà cô không biết. Ok, nhưng mà nói chung là Việt Nam là không cấp giấy kết hôn cho hai người đồng tính. Ok. So cái câu hỏi là một người quốc tịch Mỹ bay về Việt Nam bỏ lãnh cho diện K1 fiancé đồng tính được không? Nếu mà phải đoán á, thì là được, nhưng mà Michael chưa bao giờ thử hồ sơ này. Ok, là tại vì là diện K1 fiancé là không, Việt Nam mình gọi là hôn thê đó. Ok. Nhưng mà Michael chưa bao giờ nhận một cái hồ sơ này, nhưng mà nếu mà trên lý thuyết á thì là chắc là được, chỉ có là Michael chưa thử thôi. Dạ. Chưa bao giờ nộp hồ sơ với di trú. Dạ.
Dạ, cảm ơn
chị đã gọi vào. À, thưa luật sư, trong trường hợp mà Việt Nam chưa có cái luật cho hôn nhân đồng tính, thì nếu mà bên Mỹ có cái luật đó thì nó có tùy thuộc vào tiểu bang không luật sư? Ví dụ như tiểu bang này không được, nhưng mà ở San Francisco thì được. Nhưng mà người ta có tính theo tiểu bang hay là cứ là mình bảo lãnh vào Mỹ là...
So, ngày xưa, ví dụ như người đó đang có mặt ở Mỹ đi du lịch đi. Ok, so hai người đồng tính. Trước năm 2018, năm rồi đó. 17 chứ, xin lỗi, đâu đó đó. Ok, trước cái năm đó thì chỉ có nhiều do 10-12 tiểu bang là cấp cái giấy kết hôn giữa người đồng tính. Cali là một trong những. Ok, rồi nhiều người khách hàng cách đây 4-5 năm người ta phải bay qua Cali, xong rồi người ta làm giấy kết hôn bay về Texas, rồi mình nộp cái chuyện tình trạng cái adjustment status.
Yeah.
Lý do là cái thủ tục của di trú mà bà lãnh vợ chồng, người ta chỉ có gần giấy kết hôn, không có biết ở đâu, miễn sao là giấy kết hôn có giá trị. Nhưng mà bây giờ qua năm 2017 mới đây nè, là nó có một cái hồ sơ bên tòa án liên bang, tòa án của tố cao pháp viện cao nhất nè, là người ta xác nhận là tiểu bang nào cũng bắt buộc là phải cấp cái giấy kết hôn giữa hai người đồng tính. Thì bây giờ ở Texas muốn làm vậy cũng được, muốn làm giấy kết hôn giữa hai người mà đồng tính là ok. Texas sẽ cấp. Nói chung là cả 50 tiểu bang nào cũng cấp hết. Trong 2 năm nay thì là một khi có giấy kết hôn rồi thì bà lãnh được như thế.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. văn phòng luật sư Michael Cao tại Sài Gòn Mo với số điện thoại là 214-703-0903 và văn phòng thứ nhì trong Asia Times Square
với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Thưa, đó là số điện thoại trong Cali Sài Gòn Mo nhé. Ở trong Asia Times Square, như Tuyền xin đính chính số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Ngoài ra thì luật sư còn có các văn phòng ở Houston cũng như tại Việt Nam. Sau giờ hội thoại này, nếu quý vị còn cần đến sự giúp đỡ hướng dẫn của luật sư Michael Cao thì xin vui lòng gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao với các số điện thoại vừa rồi. Chắc là như Tuyền phải nhắc lại một lần nữa cho rõ ràng nhé. Số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988.
Và văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903.
Vâng,
214-703-0903.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại luật sư vào thứ năm tuần tới, luật sư nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn nhiều tiền và cảm ơn anh Thanh Hùng và Michael xin kính chào quý
vị. Dạ, vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào luật sư Michael Cao ạ.